7. Tính trình độ tổng quát. Muốn tính trình độ thông minh của trẻ, bạn cộng những điểm trong 3 trắc nghiệm cuối, tức trắc nghiệm sức hiểu ở đoạn 4, trắc nghiệm về khả năng sáng tác ở đoạn 5, trắc nghiệm về tinh thần phê phán ở đoạn 6. 3 trắc nghiệm đó gồm 44 câu hỏi và số điểm cao nhất là 72. Rồi bạn coi trong bảng dưới đây để xem thông minh của trẻ ở vào hạng nào. Gái 9 tuổi, hạng nhất 35, hạng nhì 26, hạng 3 19, hạng 4 15, hạng 5 13, hạng 6 11, hạng 7 10, hạng 8 8, hạng 9 5, hạng 10 4, hạng 11 0. 10 tuổi, hạng nhất 49, hạng nhì 31, hạng 3 26, hạng 4 23, hạng 5 19, hạng 6 17, hạng 7 16, hạng 8 14, hạng 9 10, hạng 10 8, hạng 11 0. 11 tuổi, hạng nhất 54, hạng nhì 37, hạng 3 31, hạng 4 28, hạng 5 24, hạng 6 22, hạng 7 19, hạng 8 16, hạng 9 13, hạng 10 10, hạng 11 1. 12 tuổi, hạng nhất 56, hạng nhì 42, hạng 3 36, hạng 4 32, hạng 5 28, hạng 6 25, hạng 7 21, hạng 8 19, hạng 9 16, hạng 10 13, hạng 11 2. 13 tuổi, hạng nhất 67, hạng nhì 47, hạng 3 40, hạng 4 37, hạng 5 33, hạng 6 30, hạng 7 26, hạng 8 22, hạng 9 18, hạng 10 13, hạng 11 1. 14 tuổi, hạng nhất 67, hạng nhì 50, hạng 3 45, hạng 4 42, hạng 5 38, hạng 6 34, hạng 7 31, hạng 8 28, hạng 9 24, hạng 10 20, hạng 11 4. 15 tuổi, hạng nhất 67, hạng nhì 54, hạng 3 51, hạng 4 45, hạng 5 43, hạng 6 39, hạng 7 36, hạng 8 33, hạng 9 30, hạng 10 26, hạng 11 8. 16 tuổi, hạng nhất 67, hạng nhì 58, hạng 3 56, hạng 4 53, hạng 5 51, hạng 6 49, hạng 7 46, hạng 8 38, hạng 9 35, hạng 10 30, hạng 11 21. Trai 9 tuổi, hạng nhất 47, hạng nhì 25, hạng 3 21, hạng 4 18, hạng 5 14, hạng 6 11, hạng 7 8, hạng 8 5, hạng 9 3, hạng 10 2, hạng 11 0. 10 tuổi, hạng nhất 43, hạng nhì 32, hạng 3 26, hạng 4 24, hạng 5 21, hạng 6 18, hạng 7 15, hạng 8 12, hạng 9 9, hạng 10 6, hạng 11 1. 11 tuổi, hạng nhất 51, hạng nhì 36, hạng 3 32, hạng 4 29, hạng 5 25, hạng 6 21, hạng 7 19, hạng 8 16, hạng 9 13, hạng 10 9, hạng 11 0. 12 tuổi, hạng nhất 69, hạng nhì 49, hạng 3 35, hạng 4 31, hạng 5 29, hạng 6 27, hạng 7 24, hạng 8 21, hạng 9 17, hạng 10 13, hạng 11 1. 13 tuổi, hạng nhất 64, hạng nhì 46, hạng 3 41, hạng 4 37, hạng 5 32, hạng 6 30, hạng 7 27, hạng 8 23, hạng 9 20, hạng 10 14, hạng 11 0. 14 tuổi, hạng nhất 66, hạng nhì 47, hạng 3 49, hạng 4 37, hạng 5 33, hạng 6 30, hạng 7 28, hạng 8 25, hạng 9 21, hạng 10 15, hạng 11 1. 15 tuổi, hạng nhất 67, hạng nhì 53, hạng 3 47, hạng 4 42, hạng 5 40, hạng 6 38, hạng 7 35, hạng 8 31, hạng 9 27, hạng 10 20, hạng 11 5. 16 tuổi, hạng nhất 70, hạng nhì 65, hạng 3 60, hạng 4 58, hạng 5 53, hạng 6 49, hạng 7 47, hạng 8 44, hạng 9 37, hạng 10 32, hạng 11 13. Muốn dễ thấy đại lược tinh thần của trẻ, bạn dùng kết quả của cả năm trắc nghiệm rồi chấm trên đồ biểu dưới đây. Ví dụ em Nguyễn Văn Trí 11 tuổi được 100 điểm về tốc độ viết. Em viết được 97 chữ trong 1 phút, ta tính chẳng là 100. Hạng 6. 7 điểm về ký tính truyền khẩu. 15 tiếng em chép lại được 7. Hạng 6 và hạng 7, vì hai hạng đó đồng điểm. 9 điểm về sức hiểu, ở giữa hạng 4 và hạng 5. 11 điểm về khả năng sáng tác, hạng 3. 6 điểm về óc phê phán, hạng 6. 26 điểm về trình độ tổng quát, hạng 5. Trên đồ biểu, ta chấm điểm A ở giữa ô thuộc về hạng 6, ngang hàng tốc độ viết. Rồi chấm tiếp những điểm B, C, D, E, G. B ở giữa hai hạng 6 và 7, hạng thứ nhì vì ký tính truyền khẩu của em thuộc về hai hạng đó. C ở giữa hai hạng 4 và 5 vì sức hiểu của em ở giữa hai hạng đó. D ở giữa ô thuộc về hạng 3. E ở giữa ô thuộc về hạng 6. G ở giữa ô thuộc về hạng 5. Ta nối những điểm đó lại thành đường gãy A, B, C, D, E, G. Đường đó là đường tinh thần của em. Ta nhận thấy đường nằm về phía trái đường đứt đoạn M, N nhiều hơn là về phía phải. Tinh thần của em trên mực trung và ta cần luyện ký tính truyền khẩu của em nhiều hơn cả vì đó là sở đoản của em. Sở trường là khả năng sáng tác. Chương 5 La Mã. Trắc nghiệm về tính tình, tư cách. 1. Trắc nghiệm tính tình, tư cách là việc rất khó. 2. Coi hình trẻ vẽ mà đoán tính tình. 3. Kể chuyện cho trẻ nghe để đoán tính tình. 4. Phương pháp Trafford-Benassi. 5. Phương pháp dùng câu hỏi của Mỹ. 1. Biết được khả năng cùng thiên tư của trẻ là một việc ích lợi thật, nhưng không quan trọng bằng biết được tính tình cùng tư cách của nó. Nó thông minh, có tài nhận xét, phán đoán, đáng mừng cho nó lắm. Nhưng nó có chịu dùng trí thông minh ấy, tài nhận xét, phán đoán ấy, bây giờ vào việc học và sau này vào những việc ích quốc lợi dân không? Đó mới là điều cốt yếu. Cho nên các tâm lý gia đều gắng sức tìm cách đo tư cách của trẻ. Công việc đó, tiếc thay, rất khó vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là nhiều khi ta phải trắc nghiệm gần như lén, không cho trẻ biết trước, nếu không kết quả có thể sai. Chẳng hạn nếu trẻ biết rằng ta muốn đo tính ngay thẳng của nó, thì có đứa nào lại tỏ ra gian trá. Vì vậy mà có khi người ta lừa gạt trẻ, như trong một trắc nghiệm về tính thành thực. Người ta đưa cho trẻ một bảng kê vài ba chục tên sách mà một nửa là những tên sách bịa đặt ra chứ không có thực, rồi bảo trẻ đánh dấu những tên sách nó đã đọc. Cậu nào có tính khoe khoang, nói dóc, tất mắc bẫy, đánh dấu cả những cuốn sách tưởng tượng. Nhưng kết quả của lối đó không lấy gì làm chắc chắn và ta có thể nghi oan những em vì nhớ lầm mà đánh dấu những cuốn đó. Lẽ thứ nhì là những trắc nghiệm về tư cách nhiều khi chỉ cho biết trẻ có đức nào đó hay không, chứ không cho biết đức đó ở trẻ cao tới mức nào. Ví dụ dùng trắc nghiệm kể trên về tính thành thực, ta chỉ có thể kết luận là trẻ thành thực hay không, chứ không thể bảo đức thành thực của em này được 3 điểm, của em khác được 7 điểm. 2. Vấn đề càng khó thì các nhà tâm lý càng gắng sức giải quyết và người ta đã tìm được nhiều cách tài tình. Một cách vui thích nhất cả cho người lớn lẫn trẻ em là cách nhận xét những hình vẽ của trẻ do bà Traube tìm ra. Hiện nay ở nước nhà, vào lớp mẫu giáo ta cũng thấy những em từ 3-4 tuổi trở lên hí hoáy vẽ bằng bút chì màu. Chúng thích trò chơi đó lắm, và nhiều em vẽ được những hình rất ngộ nghĩnh. Nhiều lớp còn gom hết những hình của mỗi em, sắp theo thứ tự ngày tháng, rồi cất riêng trong hồ sơ để xem sự tiến triển của mỗi em về môn vẽ ra sao. Đó là một tiến bộ trong sự giáo dục. Nhưng rất ít giáo viên hiểu hết giá trị của những hình vẽ nguệch ngoạc một cách tự do đó. Người ta chỉ để ý đến sự khéo tay của trẻ, mà không ngờ rằng hình vẽ trong tuổi thơ còn là tiếng nói của tiềm thức, và cho ta đoán được cá tính, mặc cảm và sự thông minh của trẻ. Chỉ xét cách lựa màu, ta cũng biết được tâm hồn chúng ra sao. Khi tâm hồn chúng bình thường, chúng lựa những màu chính, không pha và tự nhiên, đúng với sự thật. Trẻ bình tĩnh ưa màu lợt, màu thanh thiên, màu vàng. Trẻ vui vẻ ưa màu đỏ. Nhưng nếu dùng nhiều màu đỏ đậm quá thì là một triệu chứng nóng nảy hay gây gỗ. Trẻ buồn rầu, bất bình, cả thẹn thường thích màu xám, màu tím, màu đen. Cách tô màu cũng có ý nghĩa. Nếu tô nguệch ngoạc, không đều, không nhẵn là tinh thần xúc động. Nét nhẹ và yếu là cơ thể bệnh tật hoặc tinh thần nhu nhược. Nét mạnh, đậm, không có thứ tự thì tinh thần hoạt động, hung hăng. Nhưng nội dung của hình vẽ mới phát giác nhiều nhất. Hình mặt trời thường hiện trên những bức vẽ của các trẻ vui vẻ, sung sướng. Những hàng rào chỉ rằng trẻ bị bó buộc quá. Một căn nhà chỉ rằng trẻ tìm sự yên ổn. Còn những xe cộ tượng trưng cho lòng muốn thoát ly hoặc ham mạo hiểm. Ta bảo một em tự vẽ chân dung của nó. Nếu nó đau khổ hay có điều gì bất mãn, thì nó sẽ vẽ nó quay mặt đi, hoặc vẽ một hình dáng kỳ cục. Nếu nó tàn tật thì thường thường nó vẽ nó leo núi hoặc mang đồ nặng. Một đứa rất quyến luyến với mẹ, vẽ mẹ lớn hơn cha. Có khi nó chỉ vẽ mẹ mà quên vẽ cha. Nếu ta bảo trẻ vẽ cả gia đình, thì có khi nó vẽ mẹ ngồi chễm chệ trong ghế, cha nó đứng xa, còn anh em nó nhỏ xíu ở một góc. Như vậy là người mẹ cầm quyền hành trong nhà và nó nơm nớp sợ. Có khi nó vẽ mọi người lớn bằng nhau, nghĩa là quyền hành ngang nhau. Tôi đã có lần kể chuyện một em vẽ hai chiếc thuyền lớn về bến, còn một chiếc nhỏ ở ngoài khơi. Một nhà tâm lý hỏi ý nghĩa bức hình. Nó đáp rằng hai chiếc thuyền lớn là cha mẹ nó, còn chiếc thuyền nhỏ là con chó. Nó đã vô tình tỏ nỗi buồn của nó từ khi cha mẹ đem con chó về nuôi mà bớt âu yếm nó. Vậy đối với những người giỏi tâm lý, hình vẽ của trẻ có nhiều ý nghĩa. Nhưng muốn đoán cho đúng, ta phải nhớ. Để cho trẻ tự do vẽ, đừng gợi ý cho nó. Cũng đừng nhắc nhở nó rằng hình thiếu cái này, cái nọ. Đừng mới trông thấy một bức đã vội xét đoán ngay. Phải đợi khi nào nhiều tấm cùng có một ý nghĩa như nhau mới kết luận. Kiểm soát lại kết luận bằng cách nhận xét trực tiếp tính tình của trẻ trong khi chúng học và chơi. Ba. Một cách trắc nghiệm nữa cũng làm cho trẻ rất thích là kể một chuyện cho chúng nghe, rồi khi chuyện gần hết, bảo chúng tiếp tục để dò xét tâm tư của chúng. Cô Madalena Thomas đã nghĩ ra 15 chuyện về đời sống trong gia đình, thị hiếu cùng ước vọng của trẻ em. Dưới đây là vài thí dụ. Một, một em nhỏ gây lộn với anh, má tới. Rồi chuyện xảy ra sao nữa, em kể tiếp. 2. Một em đang ngồi ăn cơm với ba mẹ, ba nổi giận, tại sao? 3. Buổi tối, mọi việc đã xong, một em nhỏ đi ngủ, ba mẹ tắt đèn. Em nhỏ ấy làm gì, nghĩ tới gì? Có tối em ấy buồn, khóc, tại sao? 4. Bà Louisa Dust không kể chuyện về trẻ em, sợ chúng có thể nghi ngờ là bị người lớn dò xét, nên đặt một ngụ ngôn về loài vật. Một gia đình chim có chim cha, chim mẹ và chim con đang ngủ trong tổ ở trên cành. Gió thổi mạnh quá, tổ chim rơi xuống đất. Ba con chim tỉnh dậy. Chim cha bay lên một cây sao, chim mẹ bay lên một cây sao khác. Còn chim con làm gì? Lúc đó nó đã hơi biết bay. Dưới đây là những câu đáp có nhiều ý nghĩa nhất. Chim con bay lên đậu cùng một cây với chim cha. Chim chim con bay lên đậu cùng một cây với chim mẹ. Chim con bay lên một cây thứ ba. Đứa nhỏ này có tinh thần tự lập. Chim con nằm ở đấy, đợi cha mẹ tới kiếm. Đứa này có tính tình rất thụ động. Cách kể chuyện đó với cách coi hình ở trên chỉ áp dụng vào trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Vì trên tuổi đó, trẻ đoán được dụng ý của ta mà không biểu lộ tính tình. Bốn. Từ 12 tuổi trở đi, ta phải dùng phương pháp của Telford và Benassi. Phương pháp này gồm 5 trắc nghiệm, làm mất khoảng 20 phút và có thể cho điểm được. 1. Trước hết ta lấy ra 3 tấm hình. Hình thứ nhất vẽ một cây lớn. Dưới gốc cây ta đánh dấu chữ thập. Hình thứ nhì vẽ một góc đường trong thành phố, với một ngôi nhà, một hàng rào và những lề đường, không có người, xe. Ta đánh dấu chữ thập ở giữa đường. Hình thứ ba vẽ một phòng sách và một người đang với một cuốn sách ở trên cao. Giữa phòng ta cũng đánh dấu một chữ thập. Ta đưa hình thứ nhất cho trẻ coi rồi bảo: em ráng nghĩ tới những vật khác nhau có thể đặt vào chỗ chữ thập ở gốc cây này. Càng nghĩ được nhiều vật càng tốt. Nghĩ được bao nhiêu, ghi cả vào một miếng giấy. Hạn 1 phút. Rồi cùng bảo trẻ làm như vậy với hình thứ nhì, sau cùng tới hình thứ ba. Cho điểm. Mỗi ý khác nhau cho 1 điểm. Chẳng hạn, về hình thứ nhất, trẻ viết: một con mèo ngó một con chim. Ta cho 3 điểm vì câu đó gồm 3 ý. Về hình thứ nhì, nếu trẻ viết một người đi đường thì ta cho 2 điểm. Nếu có nhiều vật cùng loại như xe hơi, xe đạp, xe ngựa thì ta chỉ cho 1 điểm. Một bình hoa chỉ kể là 1 điểm. 2. Ta bảo trẻ biên lên một miếng giấy tất cả những vật tròn hay gần tròn mà em nghĩ ra trong 1 phút. Rồi biên trên một miếng giấy khác tất cả những thức ăn được, cũng hạn 1 phút. Trên miếng giấy thứ 3, biên tất cả những tiếng bắt đầu bằng chữ cái M, ví dụ mẹ, măng, cũng hạn 1 phút. Cho điểm. Mỗi vật được 1 điểm, kể cả những danh từ riêng bắt đầu bằng M, như mạnh tử, mãn châu. 3. Trắc nghiệm thứ 3 gồm 3 loạt hình, mỗi loạt 9 tấm. Dưới đây là một tấm trong loạt thứ 3. Bạn bảo trẻ: em vẽ thêm một vài nét vào hình đó cho nó thành một vật gì cũng được. Không cần phải vẽ cẩn thận, nhưng mỗi hình phải khác nhau. Mỗi loạt 9 hình cho 1 phút. Ví dụ hình ở bên trái, nếu ta vẽ thêm 2 góc tư vòng tròn nữa, một lớn một nhỏ, tâm cùng ở chỗ 2 đường thẳng gặp nhau, thì thành hình một cái quạt. Cho điểm. Mỗi hình khác nhau cho 1 điểm. Nếu có 2-3 chữ cái thì cũng chỉ cho 1 điểm thôi. Những hình vẽ hình học mà không có nghĩa thì không kể. Ví dụ vẽ một tam giác thì không được điểm nào cả. Nhưng nếu vẽ một eke thì được 1 điểm. 4. Kể chuyện. Ta bảo trẻ: tôi sẽ đưa cho em 5 đầu đề. Em hãy nghĩ thật nhiều điều liên lạc với mỗi đầu đề rồi chép lên giấy. Chẳng hạn về đầu đề bệnh ho nặng, em viết: bệnh ho nặng làm mệt người. Tuần trước tôi ho nặng, phải nghỉ học 3 ngày. Hoặc hễ ho nặng thì mất ngủ. Nghĩ được càng nhiều càng tốt. Hạn nửa phút một đầu đề. Em bắt đầu đi. Đầu đề thứ nhất, một người leo một cái thang. Đầu đề thứ hai, một ngôi nhà đang cháy. Đầu đề thứ ba, một cuộc du lịch bằng xe lửa. Đầu đề thứ tư, một gói đồ. Đầu đề thứ năm, một đứa trẻ nghèo. Cho điểm. Cứ mỗi tiếng có ý nghĩa thì cho 1 điểm, không kể những tiếng cái, con, như cái nón, con trâu, chỉ kể 1 điểm. Nhưng một chủ từ lặp lại chỉ kể 1 điểm thôi, như nó run, nó té, thì chỉ cho 1 điểm. một danh từ chung cho hai tỉnh từ, thì dù lặp lại cũng kể một điểm. Như một gói lớn, một gói bảo đảm, thì chỉ cho ba điểm. Không kể những tiếng của tôi, của anh, của nó, thích biết mấy. Thích, kể một điểm. Biết mấy, kể một điểm. 5. Vết mực. Trắc nghiệm này của Rorschach nghĩ ra. Ta đưa cho trẻ 3 vết mực, bảo trẻ tưởng tượng xem mỗi vết mực giống những vật gì, rồi ghi tất cả những vật đó lên giấy. Tưởng tượng được càng nhiều càng tốt. Có thể xoay ngang, xoay dọc vết mực, nhìn ngược, nhìn xuôi ra sao tùy ý. Phải làm thật nhanh, hạn mỗi vết mực 1 phút. Cho điểm. Mỗi vật tưởng tượng được cho 1 điểm. Không kể một vết mực, nhưng kể một vết dầu. Nếu trẻ viết trên hình thứ nhất một vết dầu, trên hình thứ nhì một vết máu, trên hình thứ ba một vết bùn, thì cũng chỉ kể là một điểm. Cù lao lớn, cù lao nhỏ kể là một điểm. Một cây trên núi cong vì gió thổi cũng chỉ kể là một điểm. Một đầu người có râu, tóc, cổ cũng kể là một điểm. Tóm lại nhiều ý liên tưởng thì chỉ kể là một ý và cho một điểm. Sắp hạng. Cộng số điểm trong 5 trắc nghiệm đó rồi coi trong bảng dưới đây để xem trẻ ở vào hạng nào. Nếu ở hạng cao thì tính tình em hướng ngoại nhiều, nghĩa là vui vẻ, dễ xử sự, giao thiệp, thích ứng với hoàn cảnh. Ngược lại, nếu ở hạng 7 đến 11 thì là tính tình hướng nội. Trai. Hạng nhất 234, hạng nhì 177, hạng ba 162, hạng tư 151, hạng năm 140, hạng sáu 133, hạng bảy 125, hạng tám 117, hạng chín 108, hạng 10 93, hạng 11 62. Gái. Hạng nhất 157, hạng nhì 106, hạng ba 96, hạng tư 89, hạng 5 83, hạng 6 78, hạng 7 73, hạng 8 68, hạng 9 62, hạng 10 57, hạng 11 18. Bạn nhận thấy phương pháp của Trafford và Benassi chưa hoàn hảo vì rất khó cho điểm mà giúp ta đoán được rất ít về tính tình. Chú thích. Rorschach lập nó ra chủ ý để đo sức tưởng tượng. Trao phát dùng tạm để đo tính hướng nội hay hướng ngoại. Hết chú thích. Muốn biết thêm, ta phải dùng phương pháp hỏi, một phương pháp đã phát sinh và hiện đang thịnh hành ở Mỹ. Dưới đây là ba loạt câu hỏi trong cuốn Resist the Un Psychology the Elephant của G. Collins. 5. Câu hỏi để dò thị hiếu cùng xu hướng. 1. Sự bãi bỏ chiến tranh có phải là một ảo vọng không? 2. Nếu bạn làm giáo sư mà có đủ khả năng dạy văn chương và vật lý, thì bạn lựa môn nào? 3. Nếu nhật báo đăng hai tin dưới đây cùng ở một trang và chữ lớn ngang nhau, thì bạn đọc tin nào kỹ hơn? A. Giá lúa gạo và cao su tăng mạnh trên thị trường. B. Nhà bác học X diễn thuyết về bổn phận của các nhà trí thức trong xã hội hiện tại. 4. Khi bạn vào thăm một ngôi chùa, thì không khí tĩnh mịch ở chùa với kiến trúc của chùa, cái nào để trong tâm hồn bạn một ấn tượng mạnh hơn? 5. Nếu bạn phải ngồi đợi lâu trong phòng khách, mà chỉ thấy có hai tạp chí, một tạp chí về khoa học, một tạp chí về mỹ thuật, thì bạn lựa tạp chí nào? 6. Lại chơi trọn một ngày với các bạn thân. Bạn ưa bàn về vấn đề nào trong những vấn đề dưới đây? Ý nghĩa của cuộc đời, triết lý và tâm lý, văn chương, chủ nghĩa xã hội và những cải cách xã hội. Câu hỏi để dò xét tính tình, tư cách. 1. Bạn vào một tiệm để mua một món đồ, chẳng may món đồ đó hết. Chủ tiệm mời bạn mua những món khác tương tự nhưng bạn không thích. Bạn không mua, đi ra mà có thấy ngượng không? Luôn luôn, đôi khi, không khi nào. 2. Bạn vào thăm một viện bảo tàng cùng với một đám đông. Bảo quản viên hỏi, có ai hỏi tôi điều gì không? Bạn muốn hỏi một điều để hiểu thêm một vấn đề mà bạn thích, nhưng bạn có hỏi không? Thường thường, tùy cơ hội, rất ít khi, không khi nào. 3. Bạn đứng nối đuôi để mua vé xem hát. Có kẻ tới sau mà muốn vượt lên trước bạn. Bạn đã đợi lâu và không thể đợi được nữa. Thường thường, bạn cự người đó. Lườm người đó hoặc chỉ trích thái độ người đó với người đứng bên cạnh mà chỉ trích hơi lớn tiếng cho người đó nghe được. Bỏ đi ra, không thèm đợi. Làm thinh, chịu nhịn. 4. Một nhân vật quan trọng lại thăm song thân bạn. Trước mặt người đó bạn thấy khó chịu hay lúng túng không? Thường thường, đôi khi, không khi nào. 5. Bạn đưa giày cho tiệm sửa. Tới đúng hẹn bạn lại lấy. Thì người ta bảo chưa xong mà không giảng giải gì cả. Thái độ của bạn ra sao? Cự lại dữ dội. Tỏ vẻ khó chịu bằng giọng ôn hòa. Bảo để khi nào sửa xong sẽ trở lại. 6. Bạn mục kích một tai nạn xảy ra trước một đám đông, thường thường bạn làm gì? Bỏ đi. Đứng đấy ngó. Hoạt động để giúp đỡ người bị nạn. 7. Bạn ở trong một tiệm. Người bán hàng đương tiếp bạn thì một khách hàng khác bước vào. Người bán hàng vội vàng tiếp khách mới mà bỏ rơi bạn. Thường thường thái độ của bạn ra sao? Nhắc người bán hàng phải tiếp bạn. Yên lặng đứng đợi nhưng vẻ mặt bực tức. Bỏ đi ra liền. 8. Một nhóm anh em đi chơi với nhau. Bạn định tâm sẽ bao cả bọn. Nhưng khi tính tiền thấy số tiền quá lớn, bạn ráng trả hết. Hay là bảo anh em mỗi người góp một phần nhỏ thêm vào. 9. Một số anh em cùng đi coi một phim. Nhiều người chê là phim dở, vô nghĩa lý, nhưng bạn lại thấy nó rất hay. Bạn phản đối lại mà khen phim đó, hay là cũng nói theo ý anh em. Câu hỏi để dò tính hướng ngoại hay hướng nội. Những câu dưới đây giúp ta kiểm soát kết quả của phương pháp Rorschach mà Chaufa và Benassi đã dùng ở trên. 1. Bạn ưa sự cô liêu không? 2. Bạn có thích ở nhà hơn là tới một đám hội họp bạn hữu không? 3. Bạn thích làm việc mà có nhiều người ở chung quanh không? 4. Bạn thích hỏi ý kiến người khác không hay là thích tự quyết định lấy? 5. Thích những tiêu khiển yên tĩnh hay ồn ào? 6. Có ghét, không muốn cho ai nhận xét mình không? 7. Thường ngồi mơ mộng hay suy nghĩ không? 8. Có phân tích tư tưởng cùng những lý lẽ hành động của mình không? 9. Có dễ quạo không? 10. Thích người khác nhìn bạn làm những việc mà bạn có thể tỏ tài được không? 11. Người ta khen thì bạn có làm khéo hơn lên không? 12. Thích đời sống hoạt động, cảm xúc nhiều không? 13. Thường nghĩ tới mình không? 14. Thích chỉ huy không? 15. Thích nói trước công chúng không? 16. Có khi nào viết lại những bức thư đã viết xong không? 17. Có để ý nhiều đến những tiểu tiết không? 18. Quyết định vội vàng không hay là suy nghĩ chín chắn rồi mới quyết định? 19. Thích đọc truyện hơn là sống đời sống trong truyện không? 20. Có chép nhật ký mà chỉ để riêng cho mình coi không? 21. Giữa đám đông bạn có ít nói không? 22. Có thói quen lập chương trình hoạt động trước khi làm việc không? 23. Có quan tâm lắm tới dư luận không? 24. Có dễ cởi mở lòng với người khác không? 25. Nghỉ hè thích về một nơi thôn dã tịch mịch hay là tới một nơi náo nhiệt ồn ào? Nhưng tôi xin nhắc lại, những trắc nghiệm dù tài tình tới đâu cũng chưa hoàn bị, chỉ có một giá trị tương đối. Vì đo những cái trừu tượng như thiên tư, tính tình đã là việc rất khó, mà môn tâm lý thực hành lại mới ở trong thời kỳ dò dẫm. Cho nên ta còn phải trực tiếp nhận xét trẻ trong mọi hoạt động, nhất là trong khi chúng chơi, để dùng những nhận xét đó mà kiểm soát, bổ túc những kết quả của trắc nghiệm. Có như vậy mới đỡ lầm lẫn nặng trong công việc tìm hiểu cái thế giới bí mật nhất là thế giới của tâm hồn con chúng ta. Phụ lục khi tái bản. Chúng tôi cảm ơn giáo sư Phạm Thanh Liêm đã cho chúng tôi biết thêm trắc nghiệm tính tình dưới đây của Maurice Gates. Trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu ghi một đặc điểm của tính tình. Đọc câu nào, thấy mình chắc chắn có đặc điểm ghi trong câu đó thì bạn đánh dấu ở trước. Nếu còn nghi ngờ, do dự thì đừng đánh dấu. Cần nhất là phải thành thật. Nếu được một người hiểu biết bạn, như bạn thân, anh em trong nhà, vợ chồng, kiểm soát lại cho thì càng tốt, nhất là những câu bắt đầu bằng những tiếng người ta. Nên nhớ rằng trong phạm vi tâm lý học, thể thấy mình có hai đặc điểm trái ngược nhau, như đam mê với bình thản, thì đừng vội cho rằng mình đã lầm lẫn. Vì một người có thể đam mê trong những hoạt động nào đó mà bình thản đối với những cái khác. Với danh vọng, lợi lộc chẳng hạn. Gặp một đặc điểm nào có nhiều chi tiết như trong câu 42, quyến luyến đời sống gia đình, tổ quốc, tôn giáo, thì bạn chỉ đánh dấu câu ấy khi tự thấy mình có đủ những chi tiết đó. 1. Nhiều óc thực tế, có tài tháo vát, xoay sở trước những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. 2. Ít óc thực tế, không biết xoay sở trước những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. 3. Điềm tĩnh, chừng mực, khách quan, tính tình không bất thường. 4. Bạn có tiếng là can đảm trước cơn nguy biến. 5. Ít quan tâm đến thế giới nội tâm, tình cảm, cảm xúc. 6. Câu nệ thói quen, tập tục, không thích thay đổi. 7. Thích một đời sống giản dị, ít nhu cầu, thiên về khổ hạnh. 8. Lạc quan và thích sống. 9. Người ta trách bạn có thái độ, cử chỉ lạnh lùng, xa cách. 10. Thích lời văn hùng hồn, có tài hùng biện. 11. Thù dai, khó giảng hòa. 12. Nhiều người cho bạn là biếng nhác. 13. Câu chấp và bền chí. 14. Hay thay đổi, tình cảm mãnh liệt, linh động, thay đổi. 15. Hay ưu tư, phiền muộn. 16. Ham các cuộc tiêu khiển và các chất kích thích. 17. Rất đúng hẹn, đúng giờ. 18. Thích những điều mới lạ. 19. Tôn trọng và ưa đề cập đến các nguyên tắc. 20. Muốn làm cho kẻ khác kinh ngạc và để ý tới mình. 21. Yêu cảnh hiu quạnh, cô đơn. 22. Người ta trách bạn cẩu thả, lôi thôi, tiêu xài, phung phí. 23. Rất nghiêm khắc đối với mình. 24. Thích ăn no, ngủ kỹ, uống nhiều, nhu cầu thể xác chiếm phần ưu tiên. 25. Thực hiện những cao vọng một cách quả quyết, không nản lòng trước các trở ngại. 26. Hay do dự, nhút nhát, sợ sệt, dễ bị thương tổn. Hay áy náy, lo âu đến chán nản. 27. Hoạt động hăng hái quy về một mục đích duy nhất để thực hiện một tham vọng. 28. Cần hoạt động ráo riết trong nhiều phạm vi. 29. Thích sự an nhàn, yên tĩnh trước hết. 30. Ít nói, gần như không bao giờ cười. 31. Thân mật, bồng bột, vồn vã, biết hấp dẫn, khích lệ quần chúng. 32. Ấp ủ mọi sự trong lòng, đời sống nội tâm dồi dào, thích viết nhật ký. 33. Người ta thấy bạn vừa dễ thương, quyến rũ, vừa khó chịu, dễ ghét. 34. Người ta cho bạn là người ít biết giúp đỡ và ít lòng thương xót. 35. Thích nghiền ngẫm lâu dài những việc đã qua và tưởng tượng chúng sẽ thế này, thế kia nếu có điều kiện này, điều kiện nọ. 36. Không để tâm tới quá khứ và tương lai. 37. Thích chế nhạo và mỉa mai dựa trên sự nghi ngờ. 38. Người ta nhận bạn có tài hài hước, trào phúng. 39. Nhìn đời sống như một trò chơi, thích xã giao và những phép lịch sự có sẵn. 40. Yêu mến, hiểu biết và thông cảm với thiên nhiên. 41. Thích điều khác lạ, kỳ quái. 42. Quyến luyến đời sống gia đình, tôn giáo và tổ quốc. 43. Có tiếng ngoại giao giỏi, mang danh xu thời. 44. Người ta nhận bạn có uy tín, tự nhiên, có óc quả quyết, thích sai khiến, điều khiển. 45. Rất ưa chuộng nghệ thuật, có hồn thơ tế nhị. 46. Người ta sẵn sàng trách bạn thiếu óc thẩm mỹ và thiếu độ lượng. 47. Thích tô điểm thực tế, ít lưu ý đến sự thật khách quan hoàn toàn. 48. Thích các hệ thống trừu tượng như triết học, thích lý thuyết. 49. Có óc khoa học, thực tế, chỉ sống với thực tại, không tin tưởng ở hệ thống. 50. Yêu sự lớn lao, thích những cái vĩ đại. Hãy đánh dấu cơ số mấy thì bạn lại tìm tất cả những số ấy trong bảng dưới đây mà đánh dấu nữa. Chẳng hạn bạn đánh dấu câu 3 thì bạn cũng đánh dấu số 3 ở cột bình thản, số 3 ở cột đa huyết, sau cùng số 3 ở cột vô khí lực. Đánh dấu câu 17 thì bạn cũng đánh dấu số 17 ở cột đam mê và số 17 ở cột bình thản. Các cột khác không có số 17. Các câu khác cũng vậy. Bảng phân tích tính tình. 8 loại tính tình. Đam mê. EAS. 1. 7. 13. 17. 23. 25. 27. 42. 44. 50. Công thức tính tình. 2. Nóng nảy. EAP. 1, 5, 8, 10, 14, 18, 20, 28, 31, 46. Công thức tính tình 4. Gia cảm. ENAS. 2, 6, 7, 11, 15, 21, 26, 32, 35, 40. Công thức tính tình 2. Thần kinh ENAP 2, 14, 16, 18, 20, 22, 33, 41, 45, 47. Công thức tính tình 5. Bình thản NEAS 3, 4, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 38, 48. Công thức tính tình 4. Đa huyết NEAP 1, 3, 4, 5, 8, 10, 37, 39, 43, 49. Công thức tính tình 1. Lãnh đạm NEANAS 6, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 29, 30, 34. Công thức tính tình 6. Vô khí lực NEANAP 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 22, 24, 36. Công thức tính tình 4. Sau cùng, bạn cộng xem mỗi cột được bao nhiêu số rồi ghi ở cuối cột hàng công thức tính tình. Chẳng hạn cột đam mê được 2 số, cột nóng nảy được 4 số, cột đa cảm được 2 số. Cột thần kinh mẫn tiệp được 5 số, cột bình thản được 4 số, cột đa huyết được 1 số, cột lãnh đạm được 6 số, cột vô khí lực được 4 số. Thì công thức tính tình của bạn là đam mê 2, nóng nảy 4, đa cảm 2, thần kinh 5, bình thản 4, đa huyết 1, nhu nhược 6, vô khí lực 4. Và bạn có thể tóm tắt rằng tính tình chính, thần kinh mẫn tiệp, lãnh đạm. Tính tình phụ, vô khí lực, bất thường, lúc nóng nảy, lúc bình thản. Tính tình chính, lãnh đạm 6, Thần kinh mẫn tiệp 5. Tính tình phụ: bình thản 4, nóng nảy 4, vô khí lực 4.